Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Quốc hội tiếp tục thảo luận các vấn đề về kinh tế xã hội. Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân. Kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia hội thi doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, quân khu 1. Chú trọng phát triển đảng trong doanh nghiệp. Cũng trong chương trình có bài, lời giải cho bài toán phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực tại Phú Lương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 ngày 1 tháng 11 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu đoàn Thái Nguyên tham dự các nội dung trong ngày làm việc. Đại biểu cho rằng qua một số liệu thống kê đã công bố, nền kinh tế của nước ta đang khó khăn. Các con số tăng trưởng GDP và phát triển doanh nghiệp đều ở mức rất thấp. Các biện pháp hỗ trợ kinh tế không phát huy như kỳ vọng. Tuy nhiên, nền kinh tế của nước ta vẫn có nhiều điểm sáng. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, tỷ giá tương đối ổn định. Tốc độ sụt giảm của xuất khẩu cũng đang chậm dần. Đầu tư nước ngoài cũng đang có những tín hiệu tích cực. Đại biểu cũng bày tỏ hy vọng tốc độ tăng trưởng GDP sẽ đạt được mục tiêu của chính phủ đề ra. Để thực hiện được yêu cầu đó, đại biểu đề nghị chính phủ thực hiện đồng bộ chính sách tài khóa và tiền tệ, hoàn thuế VAT để giải phóng và khơi thông nguồn vốn đang bị tồn đọng, tạo thanh khoản cho các doanh nghiệp thực thi chính sách tín dụng phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực. Đồng thời xác định các ngành, lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế, các doanh nghiệp đã khẳng định được thương hiệu để có gói đối ứng tín dụng ưu đãi. Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm chi phí, hạn chế kiểm tra, thanh tra gây khó nhũng nhiễu doanh nghiệp, không ban hành thêm văn bản gây nặng nề về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, khẩn trương thực hiện hiệu quả các giải pháp kích cầu, từ đó sẽ tạo thêm hiệu ứng tâm lý tích cực, tạo thêm niềm tin cho các doanh nghiệp nhà đầu tư trong nước và quốc tế vào tiềm năng và sự phục hồi của nền kinh tế. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn, đồng thời khẩn trương nâng cao năng lực của nhà đầu tư, nhà thi công xây lắp. Đại biểu đề nghị Chính phủ Quốc hội cần xem xét tiếp tục có những chính sách hợp lý, tạo điều kiện cho người dân gắn bó với doanh nghiệp nông thôn, nâng cao vị trí vai trò của nông dân, để nông nghiệp luôn là trụ cột vững chãi cho nền kinh tế. Cũng trong ngày làm việc, Quốc hội đã nghe các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan phát biểu, giải trình làm rõ các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm.
Ngày 1 tháng 11, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn trong 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng qua, Ban tiếp công dân tỉnh và các cơ quan phối hợp đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cơ quan trung ương, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tổng số lượt công dân được tiếp tại trụ sở tiếp công dân tỉnh là gần 1.680 lượt với hơn 500 người, 225 vụ việc. Ngoài ra, Ban tiếp công dân tỉnh cũng tiếp nhận 1.168 đơn trên 638 vụ việc. Số đơn đã xử lý là 1.135, đạt tỷ lệ trên 97%. Mặc dù tình hình khiếu nại tố cáo tuy không gay gắt, không phát sinh những vụ việc phức tạp, nhưng có hiện tượng một số công dân tụ tập tại trụ sở tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, khiếu kiện vượt cấp lên trung ương. Bên cạnh đó, tiến độ giải quyết một số vụ việc còn chậm, quá hạn so với thời gian quy định. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận công tác tiếp công dân thời gian qua được quan tâm, thực hiện khá tốt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần thường xuyên rà soát, giải quyết khiếu nại của công dân, tăng cường trách nhiệm giải quyết ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường đối thoại, vận động nhân dân không tập trung khiếu kiện đông người. Đối với công an tỉnh, cần có biện pháp đối phó với các tình huống phức tạp, lợi dụng khiếu kiện để kích động, gây mất an ninh trật tự. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị cần lưu ý kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết, phối hợp với các địa phương giải quyết, không để phát sinh điểm nóng.
Ngày 31 tháng 10, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tham dự hội thi doanh trại chính quy sáng xanh sạch đẹp quân khu 1 năm 2023 của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phổ Yên. Năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phổ Yên được lựa chọn là đơn vị đại diện cho tỉnh Thái Nguyên tham dự hội thi doanh trại cấp quân khu. Nhận nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thi cấp thành phố. Theo đó, trên tổng diện tích được quy hoạch đơn vị rộng trên 24.000 m², thành phố đã tiến hành quy hoạch và đầu tư trên 25 tỷ đồng để đầu tư xây mới 10 công trình, sửa chữa, nâng cấp 17 công trình. Sau 3 năm triển khai bằng các nguồn kinh phí của địa phương và trên 2.000 ngày công của bộ đội, đến nay các hạng mục công trình đã được hoàn thành. Đơn vị bảo đảm chính quy, sáng xanh, sạch đẹp theo các tiêu chí của hội thi. Dự kiến Ban Tổ chức hội thi quân khu sẽ chấm thi vào trung tuần tháng 11 năm 2023.
Thưa quý thính giả, dù số tổ chức đảng và đảng viên vẫn chỉ chiếm số lượng khiêm tốn, nhưng từ quan điểm chỉ đạo của tỉnh ủy và thực tiễn thời gian qua cho thấy, hoạt động của nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị doanh nghiệp, đồng thời thể hiện được vai trò tích cực, góp phần vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp, cũng như đóng góp quan trọng cho sự phát triển của địa phương. Ghi nhận tại thành phố Sông Công, địa bàn với nhiều đặc thù về phát triển các khu cụm công nghiệp và có số lượng lớn doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Đảng bộ thành phố Sông Công hiện có 33 tổ chức cơ sở đảng với trên 6.000 đảng viên. Phần lớn các tổ chức đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn đã khẳng định và phát huy vai trò hạt nhân chính trị. Đơn cử như tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Diesel Sông Công. Với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của tổ chức đảng, tổng sản lượng hàng năm của công ty đều tăng từ 15 đến 20%. Thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng dần qua các năm. Ông Phạm Thanh Quyết, chi bộ xưởng rèn 2, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Diesel Sông Công chia sẻ.
Đảng bộ công ty Diesel Sông Công thì cũng luôn quan tâm đến các cái hoạt động phong trào trong toàn công ty và đặc biệt là có những cái sự quan tâm rất là sát sao với các đảng viên trẻ trong công ty, luôn tạo mọi cái điều kiện tốt nhất để đảng viên có cái môi trường học tập, làm việc và phát huy những cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng như là tạo cái điều kiện phát triển cho đảng viên trong công ty.
Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 600 doanh nghiệp đang hoạt động với trên 100.000 lao động. Tuy nhiên, tỷ lệ các doanh nghiệp có tổ chức đảng chỉ chiếm khoảng 16,3%, tỷ lệ đảng viên so với công nhân lao động chỉ có 3,9%. Con số này còn rất khiêm tốn. Từ tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy về tăng cường phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp, năm 2023, thành ủy Sông Công đã tổ chức 12 cuộc khảo sát, rà soát tại các xã, phường và ban quản lý các khu công nghiệp để nắm tình hình tại các doanh nghiệp. Đồng thời tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp, người lao động về chủ trương này. Việc quan tâm phát triển đảng ở những vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp để tạo nguồn kết nạp được chú trọng ưu tiên trở thành một trong những giải pháp trọng tâm. Với công tác tuyên truyền phát triển đảng trong doanh nghiệp, ông Nguyễn Trung Hòa, trưởng ban tổ chức thành ủy Sông Công nói.
Chúng tôi cũng xác định công tác tư tưởng luôn đi trước. Làm sao để tạo đồng thuận của chủ doanh nghiệp và xác định chủ doanh nghiệp là phát triển đảng và đảng viên để tạo điều kiện và thuận lợi, định hướng cho doanh nghiệp phát triển và cùng đồng hành giữa phát triển đảng với phát triển doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung.
Từ những giải pháp đồng bộ hiệu quả, công tác phát triển đảng đã dần được các doanh nghiệp trên địa bàn chú trọng. Điển hình như tại phường Phố Cò, chỉ chưa đầy một tháng sau buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn PMC Sông Công đã được thành lập với 3 đảng viên đầu tiên. Tương tự chi bộ doanh nghiệp 1 trong công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Tú Dương, trực thuộc đảng bộ phường Mò Chè cũng đã được thành lập. Sau gần 4 tháng hoạt động, chi bộ công ty đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, phát huy tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong các lĩnh vực. Ông Nguyễn Văn Lập, bí thư chi bộ doanh nghiệp 1 công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Tú Dương cho rằng.
Tất cả những đảng viên trong chi bộ, sau khi chúng tôi đã giao trách nhiệm cho các đồng chí, thì các đồng chí là những người đầu tàu, gương mẫu và tất cả những quần chúng nhìn vào các đồng chí đảng viên đấy, nó có những cái hướng phát triển, mình có một cái định hướng rõ ràng, thì công ty của chúng tôi sẽ phát triển nó bền vững hơn.
Về phương hướng phát triển đảng tại các doanh nghiệp trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Thái Cương, bí thư thành ủy Sông Công khẳng định.
Đối với các doanh nghiệp mà có từ 3 đảng viên trở lên mà chưa có tổ chức cơ sở đảng, thì cũng chỉ đạo Đảng ủy hoặc chi bộ cấp trên nhanh chóng tiến hành xây dựng và thành lập tổ chức đảng cơ sở. Và với những đơn vị mới chỉ có tổ chức đoàn thể mà chưa có đảng viên thì chúng tôi cũng vận động lãnh đạo doanh nghiệp, ví dụ như là trong ban giám đốc hoặc là ban chấp hành công đoàn hoặc là chủ tịch công đoàn để tham gia đảng, là đảng viên, từ đó gây dựng phong trào để phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.
Đảng bộ thành phố Sông Công phấn đấu đến năm 2025 kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt tỷ lệ từ 3,5% trở lên, phấn đấu mỗi năm thành lập mới 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp trở lên. Hoàn thành những mục tiêu này cũng chính là góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Sông Công lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác xây dựng đảng.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho gần 300 học viên thuộc 22 khách sạn, 170 nhà nghỉ, homestay, các khu điểm hợp tác xã du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Các học viên đã được giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trang bị kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, thực trạng và định hướng phát triển du lịch của Thái Nguyên, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng cùng kỹ năng xử lý một số tình huống khó. Hội nghị đã chuẩn hóa các kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ lễ tân của các cơ sở lưu trú theo quy định của nhà nước, góp phần xây dựng nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng hình ảnh của tỉnh Thái Nguyên đối với du khách.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 11 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn, trong đó xây dựng mới 3 nhà cho hộ nghèo tại phường Phú Xá và phường Tích Lương, sửa chữa 8 nhà tại các xã phường Phúc Hà, Huống Thượng, Quan Triều, Cao Ngạn, Trung Thành, Thịnh Đức, Phúc Xuân. Các hộ xây mới nhà ở được hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà, sửa chữa được hỗ trợ 20 triệu đồng một nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ là 310 triệu đồng trích từ nguồn quỹ vì người nghèo của thành phố. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện còn 539 hộ nghèo, 602 hộ cận nghèo. Ngoài việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, thời gian qua thành phố còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khác như tặng quà nhân dịp lễ Tết, hỗ trợ vay vốn, điện nước, sinh hoạt cho hộ nghèo.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sông Công, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Lương Sơn vừa tổ chức bàn giao tiền làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là bà Nguyễn Thị Bình ở tổ dân phố Cử, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công. Bà Nguyễn Thị Bình là hộ nghèo, mẹ đơn thân nuôi con. Bản thân sức khỏe yếu, hiện nay lao động tự do, công việc không ổn định, thu nhập thấp, điều kiện kinh tế khó khăn. Căn nhà mới được xây có diện tích 60m² với kinh phí 120 triệu đồng. Trong đó, Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố Sông Công hỗ trợ 50 triệu đồng. Ban vận động Quỹ vì người nghèo phường Lương Sơn hỗ trợ 5 triệu đồng. Tại buổi bàn giao, các ban ngành đoàn thể của phường Lương Sơn và tổ dân phố Cử cũng đã có những phần quà ý nghĩa dành cho gia đình. Được biết đây là căn nhà thứ 15 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sông Công trao hỗ trợ trong năm 2023.
Thưa quý thính giả, những năm gần đây các hợp tác xã, tổ hợp tác ngày càng thể hiện được vai trò của mình trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là kinh tế nông nghiệp, thông qua tạo thêm việc làm, nâng cao nguồn thu nhập cho người lao động và một bộ phận không nhỏ người yếu thế trong xã hội ở khu vực nông thôn, góp phần bảo đảm an sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các hợp tác xã được thành lập đã phát huy tốt vai trò dẫn dắt, hỗ trợ thành viên ở địa phương phát triển hiệu quả, bền vững. Ghi nhận vấn đề này tại huyện Phú Lương.
Được thành lập từ năm 2020, Hợp tác xã Nông sản Ôn Lương ở xã Ôn Lương, huyện Phú Lương đã tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương. Theo chia sẻ của anh Tống Văn Viện, giám đốc hợp tác xã, tận dụng thương hiệu gạo và cây chè tại địa phương, một số người dân ở đây đã cùng có ý tưởng thành lập hợp tác xã. Hiện nay, hợp tác xã có 7 thành viên chính thức và 60 lao động làm việc. Số vốn hoạt động là gần 10 tỷ đồng. Các sản phẩm chính của hợp tác xã là chè và mì gạo. Thu nhập mỗi tháng của người lao động khoảng 7 triệu đồng. Từ khi thành lập hợp tác xã, giá trị các sản phẩm nông sản của địa phương được nâng cao, đặc biệt là cây chè. Giá bán từ vài trăm đến vài triệu đồng 1 kg chè búp khô. Anh Tống Văn Viện cho biết thêm.
Khi bắt đầu thành lập thì có rất nhiều là mình phải thay đổi lại cái đất và cái nguồn hữu cơ ở đây. Hiện tại bên mình cũng đang làm cái mô hình khép kín, tức là bên mình sẽ làm có một cái quy chuẩn chuyển đổi dần sang hữu cơ. Và toàn bộ là chăm sóc theo phân hữu cơ, cải tạo lại đất và sử dụng thuốc sinh học vào trong sản xuất chè để thứ nhất là tăng cái chất lượng của chè, thứ hai là năng suất của chè. Cái quan trọng hơn cả là đảm bảo cái chè sạch và chè an toàn.
Để nâng cao thương hiệu lúa nếp vải, năm 2020, Hợp tác xã Nông sản Nếp vải Ôn Lương cũng được thành lập. Ngoài hoạt động sản xuất, Hợp tác xã còn là cầu nối đứng ra thu mua và tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Không chỉ dừng ở việc cung cấp các sản phẩm gạo nếp vải ra thị trường, người dân nơi đây đã chế biến thành nhiều món ẩm thực độc đáo, đặc biệt là món cốm được nhiều người ưa chuộng. Để đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, Hợp tác xã Nông sản Nếp Vải Ôn Lương đã tham gia nhiều hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh, đồng thời tạo các kênh quảng bá trên Zalo, Fanpage. Năm 2021, sản phẩm gạo Nếp Vải Ôn Lương được công nhận là một trong 27 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện nay sản phẩm đã được bày bán trong các siêu thị và trên hệ thống sàn giao dịch điện tử. Cho biết về hiệu quả của lúa nếp vải, chị Ma Thị Thúy Lan, thành viên Hợp tác xã Nông sản Nếp Vải Ôn Lương, huyện Phú Lương chia sẻ.
Lúa nếp này chúng tôi cũng đạt tới 2 tạ 2 một sào, đấy là thâm canh tốt, còn thâm canh trung bình cũng đạt 180kg một sào. Nhưng mà cái giá thành nó lại cao hơn gấp đôi so với gạo tẻ. Vì vậy nên là giá trị kinh tế rất là cao.
Với hơn 4.300 hectare chè, huyện Phú Lương được coi là vựa chè trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, khi phát triển kinh tế nông nghiệp theo hình thức cá thể và hộ gia đình, địa phương lại chưa thực sự phát huy được hết tiềm năng. Trước thực trạng đó, huyện Phú Lương đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp, góp phần khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương. Từ những chính sách hỗ trợ tích cực của huyện, hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn đã và đang ngày càng phát huy hiệu quả. Điển hình như tại hợp tác xã chè an toàn Hoan Xuyến ở xã Vô Chanh, với 7 thành viên và liên kết với 38 hộ thành viên. Được thành lập từ tháng 11 năm 2020, bằng nhiều giải pháp, hợp tác xã đã nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm chè, tăng thu nhập cho các hội viên. Hiện nay hợp tác xã đã có 2 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao và 4 sao, giá bán ngày càng được nâng cao. Bà Tống Thị Xuyến, giám đốc hợp tác xã chè an toàn Hoan Xuyến, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương chia sẻ.
Đối với lại hỗ trợ từ nhà nước thì cũng có hỗ trợ xúc tiến thương mại, tham gia các cái hội chợ trong cả nước để giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ các cái chế độ chính sách tập huấn cho hợp tác xã, rồi hỗ trợ thiết bị máy móc. Trước đây thì những cái hộ tham gia liên kết là hộ nghèo, hộ cận nghèo được tập huấn nhiều và am hiểu cách quy trình sản xuất, làm thế nào để cho sản lượng làm ra chất lượng an toàn và tuyệt đối là an toàn đối với cái người sản xuất, chế biến. Thì sau học tập và làm theo cái quy trình thì cái cây chè được nâng lên thì họ cũng đã có những sản phẩm đưa ra tốt, bán chất lượng tốt.
Hiện nay huyện Phú Lương có hơn 70 hợp tác xã, riêng hợp tác xã trồng và chế biến chè là 27. Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Phú Lương nói riêng đã ban hành nhiều chính sách thông qua các chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể. Về phía các hợp tác xã, nhiều hợp tác xã trên địa bàn huyện cũng đã năng động, tích cực đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh. Sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, qua đó làm tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, địa phương xác định không chạy theo số lượng, thành lập nhiều hợp tác xã mà đi sâu chú trọng về chất lượng và hoạt động hiệu quả của các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã chè. Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Trang, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Lương cho biết.
Đối với huyện Phú Lương có trên 70 hợp tác xã, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện nay thì huyện Phú Lương cũng không quá khuyến khích với lại cái việc mà thành lập mới các hợp tác xã, mà sẽ lựa chọn để thành lập những hợp tác xã mà thực sự hoạt động có hiệu quả. Thì huyện cũng rất là quan tâm thu hút các cái nguồn đầu tư của tỉnh, của huyện để hỗ trợ về công nghệ, về khoa học kỹ thuật, thế và đồng thời là hỗ trợ các cái máy móc trang thiết bị để phục vụ cho sao sấy chế biến chè. Rất là nhiều những cái hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại để có thể hỗ trợ cho việc chế biến để nâng cao cái chất lượng giá trị của chè.
Tuy nhiên, để các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, bền vững hơn nữa, thì các hợp tác xã trên địa bàn huyện Phú Lương cũng như của tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục được chính quyền các cấp hỗ trợ để nâng cao chất lượng và quảng bá sản phẩm, tiếp tục được hỗ trợ mở rộng tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, đồng thời có chính sách hỗ trợ về vốn cho các hợp tác xã mở rộng sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, các hợp tác xã cũng phải đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tìm nhiều hơn đầu ra cho sản phẩm qua các kênh bán hàng online. Từ đó góp phần nâng cao giá trị, thu nhập cho thành viên và người dân trên địa bàn.
Quý thính giả vừa nghe bài viết lời giải cho bài toán phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực tại huyện Phú Lương. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Đông cùng các huyện Võ Nhai, Cẩm Thủy mây thay đổi. Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thái Nguyên hiện có trên 690 cơ sở giáo dục. Thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá, thời gian qua các trường học đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho giáo viên, học sinh, đặc biệt là tập trung tuyên truyền tại 192 trường trung học cơ sở, 33 trường trung học phổ thông, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện và trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh. Các cơ sở giáo dục đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến luật phòng chống tác hại của thuốc lá thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Cụ thể, tăng cường thực hiện chương trình giáo dục luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đổi mới phương pháp dạy học và tuyên truyền giáo dục pháp luật theo hướng tăng thực hành, phát huy tính tích cực của học sinh. Cùng với đó là đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, lồng ghép nội dung phổ biến luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về luật với các hình thức sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh trong việc thực hiện đúng các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Từ đã thành lập được 21 mô hình cán bộ hội ba cùng ở các thị xã, thị trấn để thực hiện phong trào mở rộng đường xóm 6m do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động từ tháng 5 năm 2023. Nội dung ba cùng là cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo. Mỗi mô hình có trung bình 20 thành viên, gồm cán bộ hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ các xóm và những hội viên tích cực trong phong trào hiến đất. Tính đến nay, các mô hình đã góp phần vận động 1.290 hộ gia đình hội viên phụ nữ hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường xóm. Tổng diện tích đất đã hiến là trên 67.000 m2, ước trị giá 15,5 tỷ đồng. Các mô hình còn góp phần nâng cao tinh thần tự giác, nêu gương và kỹ năng vận động của cán bộ hội trong phong trào hiến đất mở rộng đường, thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.
Hôm nay ngày 1 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Ngôi, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xóm Suối Bén, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, về tội chống người thi hành công vụ, theo khoản 1, điều 330 Bộ Luật Hình sự. Vụ việc xảy ra vào hồi 21:30 tối ngày 30 tháng 10. Lái xe Phạm Quang Ngôi điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 20H00791 đến km 83+600 trên quốc lộ 3, khu vực tổ dân phố Giang Tiên, thị trấn Giang Tiên, Phú Lương. Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn. Lái xe Ngô đã giảm tốc độ đi vào làn kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu hạ kính xe để đo nồng độ cồn thì đối tượng tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đã huy động lực lượng, phương tiện nghiệp vụ đuổi bắt đối tượng có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Xe ô tô do Ngôi điều khiển chạy đến khu vực đường tròn Tân Long, thành phố Thái Nguyên thì bị lực lượng cảnh sát giao thông áp sát, dừng phương tiện. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông xác định lái xe Phạm Quang Ngôi vi phạm ở mức 0,311 mg trên 1 lít khí thở. Tại cơ quan điều tra, lái xe Ngôi đã khai nhận toàn bộ hành vi sự việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương đã ra lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Quang Ngôi 2 tháng để phục vụ công tác điều tra. Theo khoản 1, điều 330 Bộ luật Hình sự, với hành vi chống người thi hành công vụ, lái xe Phạm Quang Ngôi sẽ phải đối mặt với hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam. Thưa quý thính giả, Phú Yên, phên dậu phía bắc của kinh thành Thăng Long, vùng đất đã ghi dấu ấn trong sử sách với tên đất, tên người và những di tích nhuốm màu huyền thoại, đậm sắc màu lịch sử. Thôn Cổ Pháp nay thuộc phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên được xác định là quê hương của vua Lý Nam Đế, người đầu tiên xưng đế và dựng nước Vạn Xuân, khai sinh ra nền độc lập tự chủ đầu tiên của nước Việt. Ngày hôm nay, nơi quê hương của đức vua Lý Nam Đế đang hiện hữu là một đô thị hiện đại, trung tâm phát triển, đổi mới, sáng tạo của tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh nội dung này, phóng viên Thu Trà có bài viết sau.
Dự án công viên cây xanh khu đô thị Kim Thái là một trong hai dự án công viên cây xanh mà thành phố Phổ Yên tập trung hoàn thành trong năm 2024. Dự kiến sau khi hoàn thành, công trình sẽ mang tên công viên mùng 10 tháng 4, ngày mà mỗi người dân thành phố đều không khỏi tự hào bởi đó là dấu mốc Phổ Yên từ một huyện thuần nông chính thức được công nhận là thành phố. Trong hơn 2 năm qua, Phổ Yên đã thực hiện 6 công trình từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh là trên 170 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố đã chủ động cân đối nguồn kinh phí để triển khai 191 dự án công trình với mức đầu tư trên 8.244 tỷ đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 103 công trình, đang triển khai 88 dự án công trình. Trong đó có nhiều công trình quan trọng như khu trung tâm hành chính mới, hàng loạt dự án nâng cấp chỉnh trang đô thị, hệ thống đường giao thông kết nối đồng bộ đáp ứng tiêu chí của một đô thị hiện đại. Phổ Yên hiện cũng là địa phương dẫn đầu trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ. Lĩnh vực nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm duy trì trên 20%. Kết thúc năm 2022, GDP bình quân đầu người đạt 345 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng một người một năm. Phổ Yên hiện có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường và 5 xã. Hiện nay Phổ Yên đã cơ bản đạt được các tiêu chí đô thị loại 2. Đây là những kết quả hết sức quan trọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên đạt được, đặc biệt trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đảng bộ thành phố. Bà Đỗ Thị Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên cho biết.
Bài học kinh nghiệm để đạt được những kết quả mà giữa nhiệm kỳ đã đạt được, đó là trước hết là phải khẳng định đó là sự đoàn kết của tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, sự đồng thuận ủng hộ của các đồng chí đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân đã góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, nông nghiệp bền vững, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới, chăm lo phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Đó là mục tiêu, cũng là đích đến để thành phố tập trung các giải pháp điều hành thực hiện. Về phương hướng trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phổ Yên cho biết.
Với những kết quả đã đạt được, sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên và trong đó có nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phổ Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đã góp phần quan trọng để đáp ứng cái tiêu chí của đô thị 2. Và với những kết quả đạt được thì chắc chắn rằng đến năm 2025 thì Phổ Yên thì sẽ trở thành đô thị loại 2 theo đúng quy định và định hướng và thực hiện thắng lợi nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên và phấn đấu đến 2030 thì Phổ Yên sẽ cơ bản hoàn thành các cái tiêu chí của đô thị loại 1.
Phổ Yên đang trên đà tăng tốc để sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025, hướng tới đô thị loại 1 vào năm 2030, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, cực tăng trưởng của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng có nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng có nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, có nơi dưới 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng có nhẹ, nhiệt độ từ 23 nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và rông rải rác.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Xuyên, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.